sen trắng. Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, dạy các tỳ kheo. 1. Tỳ kheo thân làm việc xấu ác, được các bậc đồng phạm hạnh khiển trách. Một thời gian sau, vị ấy tu thân bỏ xấu làm lành. Đây là ác pháp do thân diệt trừ. 2. Tỳ kheo miệng nói xấu ác, được các bậc đồng phạm hạnh khiển trách. Một thời gian sau, vị ấy tập miệng bỏ ác nói lành. Đây là ác pháp do miệng diệt trừ. 3. Tỳ kheo tâm tham, sân, lừa gạt, ác kiến, phải dùng trí tuệ chuyển tà kiến thành chánh kiến để diệt trừ. Người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, tham sân không thể sanh nơi tâm, không thể trụ nơi tâm. Nếu tham sân đã sanh nơi tâm, đã trụ nơi tâm, thì người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ cũng dễ dàng diệt sạch. Các pháp ác khác cũng vậy. Như hoa sen sanh trưởng trong nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bao giờ dính nước. Như Lai sanh trưởng trong thế gian, siêu vượt thế gian, không đắm trước pháp thế gian. Các tỳ kheo nên thọ trì đọc tụng kinh Hoa Sen, vì đây là căn bản phạm hạnh đưa đến trí thông, giác ngộ và niết bàn. Các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Thủy tịnh. Đức Phật đến bên bờ sông Ni Liên, bảo các tỳ kheo: Con 16 thứ tâm ô uế chắc chắn đưa đến ác xứ, vào địa ngục. Tà kiến, ác tham, giận hờn, thùy miên, trạo cử, nghi hoặc, xảo trá, xiểm khúc, bỏng sẻn, tật đố, lừa gạt, vua nịnh, không thẹn, không hổ, mạn, phóng dật, nên phải tận lực diệt trừ. Ví như người thợ giặt dùng tro và chùm kết chà xát thật kỹ mới làm sạch được một cái áo nhơ bẩn. Người không có 16 thứ ô uế này trong tâm thì chắc chắn được đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Ví như cái áo tự trắng sạch thì đâu cần thợ giặt. Nếu ai biết tà kiến là ô uế của tâm thì tận lực tìm cách đoạn trừ. Tâm đã thanh tịnh phải tập sống chung với lòng từ, biến mãn mười phương, trùm khắp tất cả thế gian, không kết, không oán, không giận, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, thành tựu an trụ. Cũng như vậy, tu tập tâm bi, hỷ và xả. Đó là phương pháp gột rửa nội tâm. Thủy tịnh Phạm Chí bạch Thế Tôn: Hãy đến sông Đa Thủy tắm rửa. Này Phạm Chí, tắm sông Đa Thủy sẽ được những gì? Ai tắm sông Đa Thủy sẽ sạch hết tất cả ác. Phạm Chí, ông nên biết, tắm nước sông Đa Thủy chỉ rửa sạch được thân, làm sao hết nghiệp ác. Không sát sanh trộm cắp, chân thật không nói dối, thường chánh niệm chánh trí là đường về bình an. Hắc tỳ kheo. Đức Phật ngự tại Đông Viên, giảng đường Lộc Mẫu, nước Xá Vệ. Hắc tỳ kheo thường ưa tranh cãi, đi đến chỗ Phật. Phật vì hắc tỳ kheo nói với đại chúng: Những người ưa tranh cãi, phạm giới, sân giận, không biết thẹn hổ, không phụng sự các vị đồng phạm hạnh, không thường tĩnh tọa tu các pháp quán. Những người như thế, dù mong được cung kính cúng dường lễ bái, cũng không ai cung kính cúng dường lễ bái. Như con ngựa dữ bị nhốt trong chuồng, tuy nó mong người ta cho nó ở chỗ an ổn, thức ăn tốt tươi và thích ngắm tôi, nhưng người ta chẳng cho nó ở chỗ an ổn, chẳng cho nó thức ăn tốt tươi, chẳng ai thích ngắm nó. Không phạm giới, khen ngợi trì giới, tĩnh tọa tu các pháp quán, khen ngợi các pháp quán, cung kính tu tập các pháp sa môn cho đến chứng niết bàn. Người này tuy không mong ai cung kính cúng dường, mà thiên hạ vẫn lễ bái cúng dường. Cũng như con ngựa hiền lành, dù nó không mong, người ta vẫn thả nó ra chỗ an ổn, chọn thức ăn tốt tươi cho nó, và ai nấy đều thích ngắm nó. Đức Phật nói xong, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Trụ pháp. Tỳ kheo chắc chắn được nhiều lợi ích nếu thường tự xét. Ta có nhiều tham lam, sân giận, thùy miên không? Ta có trạo cử, cống cao, nhiều nghi hoặc không? Ta tinh tấn hay giải đãi? Vân vân. Như người bị lửa cháy đầu cháy áo, gấp gấp tìm cách cứu đầu cứu áo. Tỳ kheo gấp rút diệt trừ các pháp ác bất thiện, hết sức tinh tấn, chánh niệm chánh trí, kiên nhẫn, không dám trễ nải. Dù không có tham, sân, thùy miên, trạo cử, cống cao, vì muốn an trú trong các thiện pháp, tín, tiến, niệm, định, tuệ, tỳ kheo vẫn gấp rút tinh cần, chánh niệm chánh trí, kiên nhẫn, không để thoái lui. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, những pháp chưa nghe, không được nghe. Những pháp đã nghe, đã tu hành, đã phát triển, đã tụng đọc, đã tin hiểu, thì nay lại không nhớ tới. Tỳ kheo, tỳ kheo ni này suy thoái. Muốn tăng trưởng tịnh pháp, tỳ kheo, tỳ kheo ni phải thỉnh cầu được nghe những pháp chưa nghe, kiên trì không quên những pháp đã tu tập, đã phát triển. Đại nhân. Đức Phật du hóa tại Câu Lâu Xấu, đô ấp Kiếm Ma. Này A Nan, đối với pháp duyên khởi, vì không biết như thật, thấy như thật, không giác, không thấu triệt, hay khiến chúng sanh dính móc nhau, rối loạn như khung cửi, chằng chịt như đám cỏ, vội vàng, huyên náo, đi từ đời này sang đời khác, qua lại lại qua, không thể ra khỏi vòng sanh tử. Này A Nan, phải biết pháp duyên khởi vô cùng sâu sắc, và sự minh tri về duyên khởi cũng vô cùng sâu sắc. Này A Nan, phải biết nhân của già chết, tập của già chết, bản nguyên của già chết, duyên của già chết chính là sanh. Vì duyên hữu nên có sanh, vì duyên thủ nên có hữu, duyên ái có thủ. Này A Nan, duyên ái có tìm cầu, duyên tìm cầu có lợi, duyên lợi có phần, duyên phần có nhiễm dục, duyên nhiễm dục có đắm trước, duyên đắm trước có bỏng sẻn, duyên bỏng sẻn có keo kiệt, duyên keo kiệt có thủ hộ. Này A Nan, duyên thủ hộ mà có đấu tranh, giao gậy, vua nịnh, lừa gạt, dối láo, hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác bất thiện. Những thứ này gọi là hữu, gốc của sanh tử, toàn khối khổ đau to lớn. Cho nên này A Nan, phải biết giao gậy, đấu tranh, vua nịnh, lừa gạt, nói láo, hai lưỡi, vô lượng pháp ác bất thiện khởi lên kia. Nguyên nhân của chúng, tập khởi của chúng, gốc nguồn của chúng, bản duyên của chúng chính là thủ hộ. Thủ nhân ái mà có, dục ái và hữu ái, cả hai pháp đều nhân thọ, duyên thọ đưa đến. Duyên xúc có thọ, nếu không nhãn xúc thì đâu có khổ thọ, lạc thọ và si thọ. Nếu không có xúc ở tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì đâu có ba thứ thọ. Duyên danh sắc có xúc, duyên thức có danh sắc. Này A Nan, nếu thức không vào thai mẹ, không có bào thai thì có thành thân không? Bạch Thế Tôn, không. Thức thuộc tinh thần nên gọi là danh. Bào thai thuộc vật chất nên gọi là sắc. Danh sắc đi đôi mới sanh trưởng dần dần mà có sanh già bệnh chết khổ. A Nan, phàm phu thường nói ta vui ta buồn, chấp thọ là ta. Vậy trong ba cảm thọ, khổ, vui, không khổ, không vui, thứ nào là ta? Lúc vui thì hai thọ kia diệt, ta diệt theo chăng? Khổ sanh thì vui diệt, vậy ta sanh hay ta diệt? Này A Nan, thọ vô thường do nhân duyên sanh nên chẳng phải ta, chẳng phải của ta. Cũng chẳng nên nghĩ ta có khả năng cảm thọ. Này A Nan, thọ do nhân duyên sanh nên hư vọng. Vậy chẳng cần bàn thọ là có hay không. Bậc trí tuệ biết rõ như vậy nên không phiền lụy. Việc cần làm này nếu đã xong thì bát niết bàn, không còn tái sanh. Tăng thượng tâm. Đức Phật ngự tại tinh xá Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, dạy các tỳ kheo. Muốn được tăng thượng tâm, tỳ kheo dùng 5 phương pháp để trừ diệt niệm ác. Tâm thường an trụ, chuyên nhất, định tĩnh. 1. Tỳ kheo dùng niệm thiện khiến niệm ác kia diệt đi. Như người thợ mộc thấy cái nêm hỏng liền dùng cái nêm khác đánh bật ra. 2. Tỳ kheo quán rằng niệm ác này là tai họa, bị người trí ghét. Niệm ác này chướng ngại giác đạo. Như một thiếu niên vừa tắm gội sạch sẽ, bị một xác chó chết thối rữa quàng vào cổ. Người ấy ghét sự nhơ bẩn thế nào, thì tỳ kheo chán sợ niệm ác cũng thế. 3. Tỳ kheo nhất định không tùy thuận niệm ác. Như người có mắt sáng, không muốn nhìn một vật ở trước mắt, hoặc nhắm mắt lại, hoặc quay đầu nhìn chỗ khác. 4. Nếu vẫn không kết quả, tỳ kheo tìm cách giảm dần sức mạnh của ác niệm. Từ thô đến tế, bền chí cho đến khi nhổ sạch hết gốc rễ các tư tưởng ác. Như người đang bước nhanh trên đường đi, nghĩ rằng, tại sao ta đi nhanh? Hãy chậm lại. Chân người ấy liền đi chậm lại. Lại tự hỏi, sao ta không đứng lại? Hai chân liền dừng đứng, vân vân. Cũng thế, tỳ kheo đình chỉ dần dần hành tướng của tâm. 5. Tỳ kheo ngậm khít răng lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, dùng tâm trị tâm, nắm vững và hàng phục tâm, không cho niệm ác tồn tại. Như một lực sĩ nắm đầu đứa trẻ bắt nó quy phục. Tỳ kheo luyện tâm tới trình độ đã được tự tại. Muốn niệm thì niệm, không muốn niệm thì không niệm. Sư tử hống. Đức Phật du hóa tại Câu Lâu Xấu, đô ấp Kiếm Ma, dạy các tỳ kheo. Chỉ trong Phật Pháp mới có sa môn nhất, nhì, ba, tư. Chú thích: bốn bậc sa môn: một, chứng đạo, thực hiện Phật Pháp; hai, hoạt đạo, sống với Phật Pháp; ba, thuyết đạo, giảng nói Phật Pháp; bốn, học đạo, tu tập Phật Pháp. Vị có tin Phật, tin Pháp, tin giới, ái kính và phụng sự chúng tăng. Ngoại đạo cũng có bốn pháp này của họ. Họ cũng biết cứu cánh chỉ có một, không có nhiều. Người không dục, không sân, không ganh ghét, không tranh chấp là tốt. Nhưng nhất định họ không có tuệ, vì còn chấp hai là hữu kiến và vô kiến. Bên hữu sẽ tranh chấp và ganh ghét bên vô. Bên vô sẽ tranh chấp và ganh ghét bên hữu. Chỉ có ai biết như thật về khổ tập diệt đạo, chỉ có ai biết như thật về vị ngọt, tai họa của dục và phương pháp xuất ly, thì mới chắc chắn không tham sân si, không ái, không thọ, có tuệ giải thoát và tuệ thuyết giảng, chắc chắn ra khỏi bờ cõi khóc than của sanh già bệnh chết. Có sa môn Phạm Chí chủ trương chỉ đoạn trừ một trong bốn thọ: dục thọ, giới thọ, kiến thọ, ngã thọ. Chú thích: dục thọ, đắm cảnh vui; giới thọ, chấp nhận 18 giới là thật; kiến thọ, chấp hai, mở ra đối đãi trong tánh tuyệt đãi, năng sở, trong ngoài, có không; ngã thọ, nhận vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh là ta, của ta. Họ đâu có biết đúng như sự thật về bốn xứ đó. Đức Phật chủ trương đoạn trừ ngay trong đời này tất cả thọ. Ngài biết rõ bốn thọ này nhân vô minh phát sanh. Tỳ kheo tận diệt vô minh thì không còn bốn thọ, chắc chắn chứng niết bàn. Cho nên tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới, bốn pháp này là đệ nhất chân chánh. Chỉ trong Phật Pháp mới có trí, có hạnh, có lực, mới có sa môn nhất, nhị, ba, tư. Ngoại đạo hoàn toàn không có. Trong chúng hội, các tỳ kheo lớn tiếng tuyên bố minh bạch như vậy.